Mời tất cả ngồi. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp về Ngài Hư Vân. Đây là phần Ngài dạy, tức là phần thứ hai về thiền đường chỉ dạy. Trong cái thiền đường chỉ dạy này, nó chia ra nhiều mục. Mục thứ nhất, dẫn lời dạy. Chư vị hàng ngày đến thỉnh tôi chỉ dạy, khiến tôi rất hổ thẹn. Chư vị ngày ngày nhọc nhằn, cuốc đất, bữa củi, gánh gạch, làm việc quên cả sớm chiều, mà vẫn không quên tâm niệm cầu giải thoát. Hạt giống thiết tha vì đạo ấy khiến mọi người đều cảm động. Hư Vân này hổ thẹn, không đạo đức, không đạo, không đức, nói không đến đâu, lấy gì chỉ dạy? Lượm lặt những lời dạy của cổ nhân để đáp lại lời khẩn cầu của chư vị mà thôi. Đây là cái lời rất là khiêm nhường của Hòa Thượng Hư Vân. Vì Hòa Thượng thấy tất cả thính chúng tha thiết cầu đạo, cho nên Ngài tự nói là Ngài rất là hổ thẹn, không đạo, không đức, nói không đến đâu. Bây giờ dẫn lời người xưa để đền đáp lại cái chỗ thỉnh cầu của quý vị, thì đó là lời nói khiêm nhượng. Bây giờ vào mục B, phương pháp nhập môn dụng công. Đây tôi nói trước, vì Ngài Hư Vân nặng về thiền thoại đầu, cho nên ở đây khi đọc chúng ta cái nào dễ nhận dễ hiểu thì chúng ta nhận hiểu, còn cái nào có tính cách thoại đầu thì để qua một bên vì chúng ta không ứng dụng được. Đây nói về phương pháp nhập môn dụng công. Phương pháp dụng công tu hành rất nhiều, hiện tại chỉ tóm lược chỉ bài. Một, điều kiện quyết định trước khi tu tập. Phàm chúng ta tu một pháp môn nào ở trong đạo Phật thì phải có những điều kiện quyết định này thì sự tu nó mới thành công. Cho nên đầu tiên là quyết định những cái điều kiện trước khi mình tu. A, tin sâu nhân quả. Không luận người nào, nếu muốn dụng công tu tập trước cần phải tin sâu nhân quả. Nếu không tin nhân quả, thực hành càng bướng. Không những tu hành chẳng thành công mà tam đồ cũng khó tránh. Cổ đức nói, muốn biết nhân đời trước, hãy xem sự lãnh thọ của đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn sự gây tạo ở hiện tại. Lại nói, giả sử đã tạo nghiệp trăm ngàn kiếp vẫn không mất, khi nhân duyên hội ngộ, quả báo trở lại tự chịu. Đây tôi dẫn giải thích sơ những cái câu mà Ngài giảng. Cổ đức nói rằng, muốn biết nhân đời trước, hãy xem sự lãnh thọ của đời này. Đó, bây giờ chúng ta đừng coi bói, đừng coi đồng bóng gì hết, để hỏi coi hồi trước mình ở đâu làm gì, đừng có coi, mà cứ nhìn lại cái quả mình đương hưởng ở đây. Vì trước gieo nhân, ngày nay chúng ta hưởng quả, mà cái quả này tốt hay xấu thì biết mình hồi xưa lành hay dữ, phải không? Nếu cái quả hiện tại chúng ta được mọi người quý mến, chúng ta muốn gì được nấy, thỏa mãn cái nhu cầu, không có gì trở ngại, thì đó là đời trước đã gieo nhiều phước duyên lành. Còn nếu hiện nay chúng ta làm gì thất bại nấy, gặp ai họ cũng muốn rầy, muốn la, muốn mắng nhiếc mình, thì biết sao? Hồi trước mình đã tạo nhân không tốt, cho nên ngày nay phải chịu cái quả không tốt. Hiểu vậy rồi không có cần hỏi, không cần suy luận gì hết, mà mình tự giải quyết, không có nghi ngờ. Đó là cái nói về cái nhân đời trước. Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn sự gây tạo hiện tại. Bây giờ hỏi, không biết đời sau tôi chết rồi về đâu, tôi sẽ được khổ hay vui, thì quý vị phải nhìn lại cái gì? Hiện tại chúng ta đang làm lành hay làm dữ? Chúng ta đang cứu người, cứu vật, làm lợi ích cho chúng sinh, thì đó là cái nhân lành. Thì nhất định nhắm mắt, chúng ta đi đường lành, chứ không bao giờ phải lo. Còn nếu hiện tại chúng ta gian tham giật của người, hoặc là giết hại người, hoặc tạo những điều đau khổ cho người, thì chắc chắn đời sau mình đi đâu? Chắc được Diêm Chúa mời, phải không? Được mời về dưới dự tiệc. Thì như vậy thì chính mình nhìn ngó lại mình thì mình biết ngay đời sau. Khỏi hỏi ai đời sau tôi chết đi đâu, khỏi cần hỏi câu đó, mà cứ nhìn cái hành động hiện tại của mình thì biết cái quả vị lai không nghi ngờ. Đó là cái lý nhân quả của đạo Phật. Giờ ở đây lại dẫn nói thêm, lại nói giả sử đã tạo nghiệp trăm ngàn kiếp vẫn không mất, khi nhân duyên hội ngộ, quả báo trở lại tự chịu. Đó, mình tạo nghiệp nhiều đời về trước mình quên lửng rồi, nhưng mà gặp nhân duyên tụ hội thì mình cũng phải trả. Như hiện tại quý Phật tử thấy, hồi thời nhỏ chúng ta làm gì xấu với ai, làm cho người ta tức, ta giận, ghét mình. Rồi lớn lên mỗi người đi ở mỗi hướng, mỗi phương, nhưng mà bất thành gặp lại thì người đó có cảm tình với mình không? Chắc không có, phải không? Bởi vì gặp lại tự nhiên họ nhớ, còn đi đâu mất rồi thì quên. Nhưng gặp lại sực nhớ liền. Còn hồi trước chúng ta làm những điều tốt, điều đẹp với ai thì rồi cách xa, không ai gặp ai lại, thời gian dài bỗng dưng gặp lại thì người đó họ vừa gặp thì có cảm tình, họ mến, họ quý mình. Đó là cái nhân trước mình đã gây. Cho nên có nhiều người nói không biết tại sao hồi đó giờ tôi không quen cái người đó, mà gặp lại cái họ thân thiện quá, họ giúp đỡ quá, thì cái đó có lạ gì? Vì hồi xưa mình đã tạo cái nhân lành với họ, cho nên bây giờ gặp lại thì họ xử tốt với mình. Còn có nhiều người cũng trách, hồi đó giờ tôi chưa làm phiền lụy với cái người này, mà không biết tại sao gặp họ họ ghét, họ thù oán tôi hồi nào đâu á. Thì đó là tại sao? Đời này không có tạo thiệt, nhưng mà đã quá khứ tạo rồi. Quá khứ tạo cho nên gặp lại cái nó hiện cái nguyên hình oán hận thời xưa lại, rồi nó gây ra những chuyện không vui không tốt. Như vậy thì không có cái gì ngẫu nhiên, mà đều do cái quả mình gây rồi cái nhân mình chịu, chứ không có cái gì khác hết. Kinh Lăng Nghiêm nói, nhân địa không ngay, quả báo công vại. Như vậy dẫn Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói cái nhân địa, tức là cái đất nhân mà nó không ngay, không thẳng, không tốt, thì cái quả báo phải quanh co, phải công vại. Đó là tại cái nhân. Cho nên gieo nhân lành, kết quả lành, gieo nhân ác, gặt quả ác. Trồng dưa, được dưa, trồng đậu, được đậu, là lý tất nhiên vậy. Nói đến nhân quả, tôi xin thuật lại hai câu chuyện xưa để chứng minh. Thì điều này tôi nói cho quý vị thấy nó hơi tế nhị hơn một chút. Chúng ta nói trồng dưa, được dưa, trồng đậu, được đậu, nhân nào quả nấy, không sai chạy. Thì đó ở một trường hợp, mà không có cái gì khiến cho nó biến đổi. Chứ nếu có cái duyên biến đổi thì dưa mà nó không có dưa, đậu mà nó không có đậu. Thí dụ mình trồng dưa mà rồi bị các cái loài trùng, loài chuột rồi nó phá mà mình không giữ được thì được dưa không? Mình trồng đậu mà bị các cái con trùng, con kiến nó ăn mà mình không có giữ được thì nó cũng hư. Cũng như ngày nay người ta trồng một cây bình bát, nhưng mà rồi tới có cây lớn, người ta đem cái nhánh mãng cầu ta tháp vô thì gốc bình bát mà trái là trái gì? Trái mãng cầu. Thì như vậy cái câu này nó hơi sai đi một chút. Mà tôi muốn nói để cho quý vị thấy cái nhân quả thực ra làm tạo thì không mất, nhưng có chuyển biến tùy theo cái duyên của mình. Khi xưa mình gây cái duyên đó, nó gây cái nhân khổ cho người mười, mà ngày nay chúng ta biết tu, gặp người đó chúng ta trả lại có năm, có ba thôi, là vì nó chuyển chứ nó không phải trọn vẹn. Còn khi xưa chúng ta gây cái nhân đó mười, mà ngày nay chúng ta không biết tu, làm ác thêm, gặp lại nữa trả tới 15, 20, thì cái đó là cái nhân đã gây xấu, mà vì chúng ta biết tu cho nên chuyển bớt. Còn gây nhân đã xấu mà lại không biết tu thì nó tăng cái xấu thêm. Tôi nói thí dụ, hồi xưa mình chỉ nói nặng một người quen nào đó một câu, câu đó chỉ đủ giận thôi, chứ không đến nỗi phải đánh đập, chửi mắng. Như vậy thì ngày nay bất thành gặp lại thì người đó cũng giận mình vừa phải, nhưng mà gặp lại cái thì mặt mình hầm hầm với họ, mình muốn làm dữ với họ thì sẽ sao? Thì chắc rằng cái chửi cái mắng nó không còn, mà nó tới đánh đập nhau nữa. Thì như vậy cái nhân trước nó không phải lớn, nhưng vì cái quả hiện tại này chúng ta lại xấu thêm, cho nên rồi nó phải kết quả nặng. Đây bây giờ hai câu chuyện này tôi chỉ đọc cho quý vị nghe chứ khỏi cần giải thích. Một, chuyện vua Lưu Ly giết dòng họ Thích. Trước Đức Phật Thích Ca ra đời, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một làng chài lưới. Trong làng có cái hồ to, khi ấy trời hạn, nước cạn, bao nhiêu cá trong ao bị người làng bắt ăn hết. Sau cùng còn lại một cá, con cá thật to, cũng bị người làm thịt luôn. Trong làng chỉ có một đứa bé, lâu nay không ăn thịt cá. Hôm ấy đến thấy con cá to, lấy cây gõ trên đầu nó ba cái rồi đi. Sau này khi Đức Thích Ca ra đời, vua Ba Tư Nặc rất kính tin Phật pháp, cưới con gái dòng họ Thích làm vợ, sanh được một thái tử đặt tên Lưu Ly. Lúc thơ ấu, Lưu Ly ở bên ngoài tại thành Ca Tỳ La Vệ học. Một hôm nhân dẫn chơi trèo lên tòa của Phật ngồi, bị người họ Thích rầy mắng kéo lôi xuống, nên ôm lòng quốc giặc hận. Đến khi Lưu Ly lên làm vua, sức đại binh đánh thành Ca Tỳ La Vệ, bắt hết dân cư trong thành giết sạch. Chính khi ấy Đức Thích Ca nhức đầu ba ngày, các vị đệ tử lớn của Phật cầu xin Phật tìm cách giải cứu dòng họ Thích. Phật nói: định nghiệp khó chuyển. Tôn giả Mục Liên dùng sức thành thông, lấy bình bát đến thâu 500 người dòng họ Thích, đem để trên hư không. Khi giặt qua, ngài đem xuống thả ra. Không ngờ khi trúc bát thấy tất cả đều biến thành máu. Các đệ tử lớn đến thưa hỏi Phật, Phật đem việc xưa dân trong làng ăn cá thuật lại. Con cá lớn ngày xưa là vua Lưu Ly hiện nay. Quân đội của vua Lưu Ly đều là những con cá nhỏ trong hồ. Dân cư thành Ca Tỳ La Vệ bị giết đều là người ăn cá ngày xưa. Thân Phật chính là đứa bé gõ đầu cát ba cái ngày xưa, nên hiện tại bị quả báo nhức đầu ba ngày. Vì định nghiệp khó tránh, nên 500 người dòng họ Thích tuy được tôn giả Mục Liên cứu thoát, cũng không bảo tồn được tánh mạng. Sau này vua Lưu Ly bị đọa địa ngục, quan quan tương báo, không biết bao giờ hết được. Nhân quả thật đáng sợ vậy. Đó, thì vua Lưu Ly tiền thân là con cá lớn, rồi giết dòng họ Thích là trả thù xưa, mà giết dòng họ Thích rồi sao sẽ bị dòng họ Thích giết lại. Cứ như vậy mà quan quan tương báo không có cùng. Bởi vậy nên chúng ta làm cái gì ác, cái gì xấu với ai thì họ trả lại bằng cách mắng chửi, đánh đập mình, rồi thôi bỏ, đừng thèm giận họ nữa, đừng thèm quán thù họ nữa, thì trả nợ lành nữa hết. Còn bây giờ quán thù nữa thì trả chừng nào hết. Đó là cái điều mà người biết nhân quả phải dè dặt. Câu chuyện thứ hai, chuyện ngài Bá Trượng độ hồ ly. Bá Trượng lão nhân một hôm vào nhà giảng, giảng xong các thính giả ra hết, chỉ còn lại một ông già không lui đi. Ngài Bá Trượng hỏi: ông còn muốn hỏi gì? Ông ấy thưa: con là Giả Hộ Tinh, không phải là người. Đời trước con vốn làm đường đầu, tức là trụ trì ở đây, nhưng có người học hỏi con: bậc đại tu hành lại rơi vào luật nhân quả chăng? Con đáp: không rơi nhân quả, do đó con bị đọa lạc làm Giả Hộ Tinh đã 500 năm, không có cách nào thoát thân, mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho. Ngài Bá Trượng bảo: ngươi hỏi lại ta. Ông ấy đều hỏi: bạch Hòa Thượng, bậc đại tu hành đã rơi vào nhân quả chăng? Tổ Bá Trượng đáp: không lầm nhân quả. Ông già nghe câu này liền đại ngộ. Ông lễ tạ thưa: nay nương lời đáp của Hòa Thượng khiến con siêu thoát thân giả hồ. Con ở trong hang sao núi, mong Hòa Thượng lấy lễ tống tán theo nhà sư cho con. Hôm sau Tổ Bá Trượng lại hang sau núi, lấy gậy bới ra có xác con hồ tinh, bèn dùng lễ theo nhà sư mà an táng. Chúng ta nghe hai câu chuyện xưa này càng biết rõ nhân quả đáng sợ. Tuy thành Phật vẫn khó khỏi quả báo nhức đầu, siêu sự báo ứng một mãi mai không sai lạc, định nghiệp thật khó trốn tránh. Chúng ta gắn cẩn thận, gắn về giặt, chớ có gây nhân. Đó là câu chuyện thứ hai. Nhưng mà câu chuyện này sẽ có một cái nghi, tôi giải thích cho quý vị nghe. Tại sao cái ông Tăng Giả Hồ này, người ta hỏi người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tức là bậc đại tu hành lại rơi vào nhân quả chăng? Thì lúc đó ông đáp, rằng không rơi nhân quả, không rơi nhân quả, thì ông bị đọa làm Giả Hồ Tinh. Đến ông Giả Hồ Tinh này hỏi Tổ Bá Trượng, người bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả chứ không? Thì Tổ Bá Trượng đáp: không lầm nhân quả. Thì hai cái câu, câu trước là không rơi vào nhân quả, bị đọa làm Giả Hồ Tinh, câu này ngài đáp không lầm nhân quả, thì ngài thoát kiếp Giả Hồ Tinh. Như vậy là sao? Giá trị hai câu nó ở chỗ nào? Bởi vì trước ông đáp sai, cho nên ông phải đọa. Tại sao sai? Quý vị nhớ, bậc đại tu hành lớn nhất là Phật, mà Phật thành Phật rồi mà còn phải trả quả. Nào là kim thương mã mạch cho tới bị đau đầu ba hôm đó. Rồi nhà Mục Kiền Liên là bậc đại tu hành mà gần chết chuẩn bị người ta đánh nhừ tử. tránh không khỏi, rồi sau đó mới chết. Đó, bởi vì cái nhân quả, nếu đời này chúng ta không trả hay là chưa trả thì đời sau nữa, cho tới nhất là những người tu đến khi còn một thân chót là chứng quả Phật và chứng quả A-la-hán thì cái thân đó còn bao nhiêu phải trả hết, sót lại bao nhiêu phải trả cho hết. Cho nên Phật cũng không khỏi, A-la-hán cũng không khỏi, mà ông nói không rơi vào nhân quả thì có sai không? Quả là sai, bởi sai cho nên ông phải đọa. Còn ông hỏi Tổ Bá Trượng, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tổ Bá Trượng nói rằng không lầm nhân quả. Nghĩa là sao? Chữ rơi với chữ lầm, rơi là cố định, nghĩa là không có bị rơi mắc ở trong nhân quả. Còn không lầm nhân quả là người càng tu cao thì thấy nhân quả càng rõ, không còn lầm nữa, mà thấy rõ nhân quả thì đâu có lầm lẫn như ông nói, phải không? Vì ông tu mà ông còn lầm cái ý nhân quả, ông nói không rơi nhân quả, vì vậy mà ông đọa. Còn đây, người tu hành càng cao thì đối lý nhân quả mình càng sáng tỏ, không lầm lẫn. Mà sáng tỏ không lầm lẫn tức là biết rành. Biết rành thì đó, ông biết rõ câu đó, cái ông hết cái kiếp, nghĩa là qua khỏi cái kiếp giả hồ tinh. Như vậy thì quý vị mới thấy người đời có khi nói không nhân không quả đủ thứ, nhưng mà đối với người tu Phật, nhân quả không mất. Chúng ta gieo nhân thì phải chịu quả, chỉ có cái chuyển được ít nhiều vậy thôi, chứ không bao giờ mất. Đó là một cái lẽ thật. Cho nên nghe câu chuyện này thì chúng ta rất là cẩn thận đối với lý nhân quả, không có dám xem thường. Mà đã không dám xem thường thì nên tạo nhân gì để được quả gì? Chắc không ai can đảm mà tạo nhân ác, phải không? Nhân ác thì quả ác phải đến. Mà bây giờ ai dạ gì mà muốn cái quả ác đến? Thì như vậy thì không ai can đảm dám tạo cái nhân ác, mà luôn luôn tạo cái nhân lành. Đó là biết tu, hiểu nhân quả và tu theo nhân quả.